Chương trình cà phê buổi sáng nói chuyện về thị trường chứng khoán. Lâu rồi không có làm video ha. Trước hết chúng ta thấy có một thông tin chính quyền của Tổng thống Mỹ ông Biden là ký nhiều cái một cái đạo luật đánh thuế rất là mạnh lên các cái mặt hàng Trung Quốc. Trong đó có rất nhiều mặt hàng công nghệ cao là tăng thuế rất là mạnh, gấp 3, gấp 4 lần. Ví dụ như là xe điện là tăng từ 25 lên 100%, pin tăng lên 50%, thép, nhôm, các cái nguyên liệu bán dẫn tăng lên 4 lần, 3 lần. Các cái nguyên liệu của pin, lithium tăng gấp đôi. Một loạt các mặt hàng như thế. Thì ngay sau khi có cái chính sách này thì nhiều chuyên gia ở trên thế giới cũng đánh giá là hai nước được hưởng lợi lớn nhất chính là Việt Nam và Mexico. Thì nếu cái mức thuế mà cao như vậy được áp dụng từ đầu năm 2025 đó, thì sẽ tác động rất mạnh đến cái việc lẩn tránh thuế. Tức là các cái công ty lớn mà đang sản xuất ở Trung Quốc thì không nhận Trung Quốc, không nhận của người Trung Quốc, mà các cái công ty đang sản xuất ở Trung Quốc đều phải di dời nhà máy. Với cái mức thuế cao như này là bắt buộc phải di dời nhà máy. Thì điều đó sẽ dẫn đến Việt Nam là có cái độ mở của thị trường thương mại toàn cầu rất là lớn. Thì thành ra trong cái những cái năm gần đây, cái nền kinh tế của Việt Nam trở thành một cái cứ điểm sản xuất toàn cầu, cũng do cái chiến tranh thương mại Mỹ Trung. Và cái đợt đánh thuế này, hàng loạt cái mặt hàng thuộc cái ngành công nghiệp công nghệ cao sẽ dẫn đến cái việc thúc đẩy thêm cái việc sản xuất ở Việt Nam. Thì đây là một cái thông tin bất lợi đối với Trung Quốc, nhưng mà có lợi rất lớn đối với Việt Nam. Thị trường chung đó các bạn, trong những phiên gần đây thì chúng ta thấy dòng tiền nó tăng lên khá là chậm. Đó, VN Index hồi phục và nó đang tích lũy ở cái hộp này. Dòng tiền tăng lên khá chậm. Thì tính từ đầu năm tới nay, tức là từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến nay, thì kể ra nhà đầu tư nước ngoài cũng đã bán ròng 25.000 tỷ. Nó cũng ảnh hưởng đến một cái trọng số lớn đối với VN Index. Thì trong những phiên gần đây, nhà đầu tư nước ngoài lại tiếp tục bán ròng mạnh, nên nó kìm hãm cái sức bật của VN Index. VN Index nó nhiều lần nó muốn tăng khá là mạnh, tuy nhiên cái bán ròng mạnh quá làm cho nó nằm trong cái hộp tích lũy, nó chưa tăng được. Ví dụ như trong 3-4 phiên gần đây, VN-Index đã rất mạnh, cái lực của nó rất mạnh. Nhưng mà nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh nên dẫn đến cái việc nó tích lũy, tích lũy. Và chúng ta thấy dòng tiền nó tăng lên, tuy nhiên cái VN-Index nó không tăng được mà nó có xu hướng nó đi ngang, là do nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh. Thì chúng ta thấy có một thông tin có lợi, đó là cái đồng đô la nó bắt đầu nó suy yếu tương đối mạnh trên thị trường quốc tế đó. Và khả năng cái tỷ giá sẽ hạ nhiệt trong trong những tuần tới đó. Cái kết quả lạm phát sẽ được công bố trong vài ngày nữa. Thì chúng ta thấy chúng ta có thể dự đoán rằng cái lạm phát của Mỹ trong tháng 4 nó sẽ suy yếu và tháng 5 nó sẽ suy yếu mạnh hơn. Cái này rất là rõ ràng do giá cả hàng hóa cũng có cái xu hướng giảm. Thì điều đó nó sẽ dẫn đến cái đồng đô la nó suy yếu đi. Thì gần đây người ta, các cái nhà kinh tế ở trên thế giới, họ dự báo rằng rất có thể là Fed sẽ tăng cái số lần giảm lãi suất trong năm 2024. Thì thay vì trước đây thì khi mà cái đợt đồng đô la tăng mạnh và công bố cái trước cái đợt mà lạm phát đó, công bố cái lạm phát trước, thì người ta có thể suy đoán là trong năm nay Fed chỉ giảm lãi suất một lần. Nhưng bây giờ là nhiều cái báo cáo cho rằng là nó có thể Fed giảm lãi suất tăng lên một lần, tức là giảm lãi suất 2 lần trong năm nay. Thì cái đồng đô la nó cũng bước vào cái giai đoạn nó suy yếu dần. Cái điều này nó rất có lợi cho tỷ giá và cái việc điều hành của ngân hàng nhà nước trong cái giai đoạn tới. Thì một khi mà cái sức ép lên cái đồng đô la nó giảm đi nhiều thì điều đó nó có lợi cho thị trường chứng khoán. Cho đến khi nào Fed giảm lãi suất thì cái hoạt động mà phòng thủ toàn cầu nó bắt đầu nó suy yếu. Đó. Thì hiện nay chúng ta thấy một cái lượng tiền nó tập trung phòng thủ khoảng 5-6 ngàn tỷ đô. Toàn cầu nó đang phòng thủ 5-6 ngàn tỷ đô. Và một khi mà lãi suất nó giảm thì cái dòng tiền này nó sẽ lan tỏa ra. Những cái lợi tức ngắn hạn nó sẽ suy yếu. Thì lúc đó tiền nó sẽ di chuyển sang cái thị trường rủi ro hơn. Chúng ta thấy cái điều đó. Đối với thị trường chứng khoán bây giờ thì chúng ta cần thấy cái nhà đầu tư nước ngoài phải ngừng, tức là phải ngừng bán, thì ngay lập tức nó sẽ mạnh lên. Nếu mà duy trì bán mạnh như hiện nay thì cái chỉ số nó cũng đi ngang thôi. Sau một cái đợt giảm mạnh, thị trường hồi phục cũng khá mạnh, hồi phục lên đây cũng khá mạnh. Thì tuy nhiên cái đợt hồi phục này thì chúng ta thấy một số cái cổ phiếu lớn nó hồi phục là ảnh hưởng đến chỉ số, còn giá các cái cổ phiếu nói chung, giá các cái cổ phiếu nói chung thì hồi phục rất rất là khá là ít. Đó. Thì dưới này chúng ta thấy cái dòng tiền nó ở cái mức khá là thấp. Tại vì chúng ta nhìn thấy một cái dòng tiền nó quay trở lại ở cái mốc này thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái vn index nó sẽ mạnh lên ngay. Đó. Thì tuy nhiên khi chúng ta nhìn thị trường, mặc dù có những phiên nó giảm nhiều như thế này, đó. Thì tuy nhiên phần lớn các cái cổ phiếu mà cái đợt này nó không có hồi phục bao nhiêu, đó, thì nó vẫn neo giá chứ nó không giảm. Đó. Và chúng ta nhìn thấy một cái tín hiệu mà nhà đầu tư nước ngoài ngừng bán cái là nó sẽ tăng mạnh là đằng khác. Thì trong cái điều kiện kinh tế tiền tệ của Việt Nam bây giờ thì chúng ta thấy cái tỷ giá nó đi vào hướng ổn định rồi, tức là thị trường nó đã chiết khấu rồi, và chúng ta cũng thấy thị trường trong cái giai đoạn giảm này này thì thị trường nó sẽ dự đoán cái lãi suất nó tăng lên, và chúng ta thấy lãi suất tiền gửi nó cũng đã tăng lên kha khá rồi, tức là thị trường hiện nay nó chiết khấu hết những cái tồn tại về tỷ giá và lãi suất đó. Trong đó có cái lợi điểm là cái nền kinh tế của Mỹ suy yếu, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên khá là mạnh đó, nên cái kỳ vọng của thị trường nó quay trở lại cái kỳ vọng giảm lãi suất, và qua đó chúng ta thấy cái chỉ số chứng khoán Mỹ có một cái bước tăng giá khá là mạnh. Chúng ta thấy cho đến hôm qua chứng khoán Mỹ vẫn tiếp tục tăng giá là do cái GDP suy yếu, thì thành ra cái hôm mà người ta công bố cái GDP đó thì tôi thấy đó là một cái tin tin tốt chứ không phải tin xấu, bởi vì khi GDP nó suy yếu thì cầu nó sẽ giảm, cầu giảm, giá giảm, lạm phát giảm, thì từ đó nó kéo đến cái việc giảm lãi suất chứ nó không phải là một cái tin tin xấu. Và ngay cái lúc công bố cái đó và cái lạm phát thì thị trường Mỹ nó giảm 2%. Đó. Thì tuy nhiên tôi nhắn tin ở trong cái hội nhà đầu tư chuyên nghiệp, tôi nói đó là một cái thông tin tốt, không phải thông tin xấu. Nó giảm vậy thôi chứ cái GDP xấu nó là một cái thông tin tốt. Và ngay sau đó, 1-2 tuần sau thì chúng ta thấy đúng như cái điều đó nó xảy ra. Và chúng ta cứ giả sử cái lúc bấy giờ mà GDP nó mạnh nữa, cộng với lạm phát như thế nữa, thì thị trường chứng khoán nó mới thật sự xấu. Đó, chứ còn GDP suy yếu nó là vẫn là cái cốt lõi, cầu giảm, giá giảm, dẫn đến giảm lãi suất. Đó, chúng ta hiểu như thế. Ngay khi cái xe điện VF3 ra thì tôi cũng không có đi, nhưng mà tôi cũng mua một chiếc ủng hộ. Thì cái xe điện đó ra là tôi dự báo là cái số đơn đặt hàng thì trong vòng 3 ngày tới tuần gì đó nó sẽ khoảng 40-50 ngàn xe, đủ cho Vin và chạy hết công suất trong nửa năm, tức là có thể đến tháng 4, tháng 5 năm sau mới giao hết xe được. Đó là một cái thành công bước đầu ha. Thì các bạn cũng thấy cái xe đô thị VF3 đối với những người mà có thu nhập mà nói chung nó tương đối thấp thì muốn đi xe ô tô thì rất là tiện lợi. Cái xe để đi cái xe điện đó nó rất là kinh tế. Ví dụ nếu các bạn mua luôn pin và các bạn sạc ở nhà thì các bạn đi 100 cây số nó tốn chưa đến 100 ngàn tiền tiền điện. Và nếu như sau này mà những cái mẫu xe khác ra mà nó được đặt hàng mấy chục ngàn chiếc như thế mà hơi khó, rất khó. Tuy nhiên cái xe VF3 này tôi nghĩ cái lợi nhuận nó không có. Có thể là Vin cố gắng làm một cái hình ảnh, tức là làm thương hiệu là chính. Chứ với cái mức giá như thế thì cái lợi nhuận rất khó có lợi nhuận. Thì theo tôi tính toán đó, thì mỗi năm ông Vin phải bàn giao khoảng đâu đó khoảng 200 ngàn xe đến 250 ngàn xe thì mới đạt được cái điểm hòa vốn, thì mới đạt được cái điểm hòa vốn. Thì đến khi nào mà Vin giao được cái lượng xe như thế khoảng 200 tới 250 ngàn chiếc một năm đó, thì lúc ấy mới nói đến cái chuyện đầu tư vào Vin hay gì ha. Thành ra nhiều khi các bạn thấy cái VF3 bàn giá cái VF3 cái số đơn hàng rất là khủng, nhưng mà nó chưa nói lên điều gì, thì chúng ta phải cần tính đồng bộ. Kể từ ngày Vin đạt được hòa vốn, có nghĩa là bàn giao khoảng 200.000 xe, thì lúc đó khả năng hòa vốn nó mới xảy ra. Còn hiện nay cái mức lỗ rất là khủng, khoảng 1 tỷ đô một năm. Thì khi chúng ta đi xe điện, cái khó khăn nhất bây giờ là sạc và trạm sạc và thời gian sạc. Thì hiện nay cái trạm sạc rất là dày, rất là dày. Và Vin dự kiến đầu tư thêm 500 triệu đô nữa để mở thêm 10.000 điểm sạc. Nhìn chung đó các bạn, thị trường hiện nay nó giảm cũng rất là khó, giảm cũng khó lắm. Và trong trường hợp xấu lắm thì tôi thấy nó chỉ, nếu trong trường hợp xấu lắm nó chỉ giảm về đây thôi, giảm về cái tầng này, về tầng này hơi khó. Tại vì thị trường bây giờ không có cái tin gì xấu. Và chúng ta thấy có một số cái cổ phiếu, cái nội tại nó tốt, tốt lên, giá nó vẫn đi lên mặc dù thị trường đi ngang. Thành ra đó, cái quan điểm của tôi trong lúc này tôi nghĩ nên quan tâm đến cái cổ phiếu có chất lượng khỏe hơn thị trường, hơn là quan tâm chỉ số. Và khi mà nhà đầu tư nước ngoài hiện đang bán khá mạnh đó, nhưng một khi mà họ ngưng bán cái tôi nghĩ nó sẽ tăng mạnh, và đây đã nó sẽ tăng mạnh. Nói gì thì nói, cái định giá hiện nay nó cũng tương đối thấp, tương đối thấp. Thì anh em hiểu trên cái cơ sở đó không? Nên cái đợt này mà Fed công bố cái lạm phát tháng 4, tôi nghĩ nó thuận lợi. Tuy nhiên cái thị trường Mỹ thì nó cũng đã chiết khấu cái việc đó rồi. Ta hiểu như thế. Thì trong cái giai đoạn này thì cũng không cần quá lo lắng về thị trường, bởi vì những cái thông tin xấu nó đã hết rồi. Thì gần đây chúng ta thấy có một cái nổi lên cái thị trường vàng, nó rất là hỗn loạn, nó hỗn loạn. Thì tại sao ở nước ngoài cái thị trường vàng nó không hỗn loạn mà ở Việt Nam nó hỗn loạn? Bởi vì chúng ta chống đô la hóa và chống vàng hóa, thì chúng ta sử dụng cái biện pháp hành chính, chủ yếu cái biện pháp hành chính để chống cái việc đó. Thì chống cái việc đó thì cái nguồn cung nó phải không dồi dào, mà chúng ta cố gắng làm như vậy để đưa tiền vào sản xuất kinh doanh. Thì chính phủ cứ để cái thị trường vàng nó hoạt động dưới dạng vàng vật chất như vậy thì tôi nghĩ không có cái chính sách nào mà dẫn đến cái sự ổn định của nó được. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, thị trường vàng thì các cái nhà bán vàng, những cái tiệm vàng, những cái công ty vàng nhỏ đó, người ta bán vàng thì người ta bán bằng tiền mặt, chứ người ta không bán bằng chuyển khoản. Đó thì nó phát sinh cái vấn đề trốn thuế ở đây đó. Và cái sự hỗn loạn như vậy thì nó liên quan tới vấn đề nhập khẩu vàng đó. Nhập khẩu vàng thì nó cũng tác động đến tỷ giá. Thì để giải quyết được tất cả vấn đề không? Thì không có con đường nào khác ngoài cái con đường chính phủ tạo ra một cái thị trường vàng điện tử, một cái sàn giao dịch vàng điện tử. Các cái ngân hàng và những cái thành phần tham gia tài khoản mua bán vàng. Thì như vậy những ai cần đầu tư vào vàng, ví dụ như vừa rồi chúng ta thấy có người đang có tiền 5-3 tỷ, 5-30 tỷ gì đó, người ta mua vàng vào, người ta mua vàng vật chất vào. Thì thay vì thế họ chỉ cần đem cái tiền như thế ở ngân hàng, họ mua vào trên thị trường vàng, trên thị trường giao dịch vàng điện tử, họ chỉ cần mua vào và khi họ chốt lời họ chỉ cần bán ra. Như thế là không có trải qua cái quá trình mua lấy vàng vật chất. Và cái bảo chứng cho cái thị trường vàng nó chỉ cần có 15% vàng vật chất thôi. Như vậy cái thị trường vàng nó chỉ cần khoảng 15%, 10-15% vàng vật chất. Như thế thì không cần cái quá nhiều vàng để mà giải quyết thị trường, mà nó dẫn đến cái sự hỗn loạn. Như vậy cái người muốn bán vàng người ta sẽ bán ở trên thị trường lấy tiền, và cái người muốn mua vàng thì mua của những người bán. Như thế thì tạo ra cái thị trường vàng điện tử nó sẽ giảm đi ít nhất cái gấp đôi, hoặc là những người mua bán vàng lớn với số tiền lớn thì người ta mua ở trên đó thì nó không ảnh hưởng đến vàng vật chất. Và lúc đó cái giá vàng ở trong nước nó sẽ kéo về bằng ngang với cái giá vàng thế giới, và cái thị trường vàng nó sẽ biến động theo theo thị trường thế giới. Thì ngoài ra làm như vậy, chính phủ sẽ thu được thuế rất là triệt để và không cần phải quản lý gì cả. Đó. Không cần phải quản lý gì cả. Đó. Một cái thị trường vàng tự nó cân bằng và thu được thuế. Đó. Ngân hàng họ thu thuế cho cái sàn vàng, họ thu thuế từ cái ngân hàng của những người có tài khoản. Thế là xong. Đó. Thì chỉ có làm như vậy thôi, cái thị trường vàng nó sẽ hết. Đó. Chứ hiện nay cái thị trường vàng nó vẫn là vàng nguyên liệu, nó vẫn nhập lậu về. Đó. Cái mức chênh lệch quá lớn nên cái vàng nguyên liệu vẫn nhập lậu. Thì rất mong là chính phủ sẽ sớm cho ra đời cái thị trường vàng. Thì cái thanh toán bù trừ và cái phần mềm chỉ cần FPT là làm được rồi cả nhà. Đối với cái việc mà Fed hạ lãi suất đó, thì chờ đợi các cái dữ liệu lạm phát và việc làm của Mỹ. Và trong cái xu hướng này thì tôi nghĩ nó sẽ cần thêm thời gian, đúng không? Cần thêm thời gian. Thì có thể là 1-2 quý nữa nó mới rõ nhất đối với việc hạ lãi suất. Và cái con đường hạ lãi suất là nó nằm ở phía trước, nó xa hay nó gần thôi. Còn nhìn chung lạm phát ở trên toàn cầu nó cũng đang dần hạ nhiệt. Và chúng ta sẽ thấy ở khu vực châu Âu có thể là người ta sẽ giảm lãi suất trước Mỹ. Đó. Điều đó nó sẽ thể hiện trong quý 3 tới chúng ta sẽ thấy rõ. Đó, cái xu hướng như thế. Đó. Còn nếu như có một cái biến cố nào đó quá lớn đối với kinh tế toàn cầu thì lúc đó chúng ta cập nhật một cái thay đổi. Đó. Còn đối với thị trường Việt Nam, thị trường chứng khoán Việt Nam bây giờ thì tôi nghĩ nó cũng chỉ ở cái đợt nó tích lũy và hấp thụ dần cái bán ròng của nước ngoài. Và khi họ có cái dấu hiệu hạ nhiệt bán thì lúc đó thị trường sẽ bật tăng mạnh. Tại vì nó đang nén và nó tích lũy cái kiểu như vậy. Rồi ha. Rồi, xin cảm ơn cả nhà. Chúc cả nhà giao dịch thành công.